Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước thềm xuân mới, xin được kính chúc quý vị cùng với bổ quyến một năm mới được vạn sự an tường. Khi tới đây thầy thấy trước chùa để bông nhiều, thầy thấy cũng nôn. Mà không biết bông đó người ta bán hay là của chùa mua không biết. Thấy để nhiều quá chừng cúc mâm xôi đó. Thấy có không khí Tết. Tết tới rồi, ai người ta cũng nôn. Tết năm nay thì chắc chắn phải có lì xì rồi, nghe quý vị nhắc. Nhưng mà năm nay bao lì xì vị chuyên tu sẽ đặc biệt hơn năm ngoái. Nhưng mà tiền thì cũng vậy. Quý vị biết không, mỗi lần mà lì xì đó có mấy đứa nhỏ nó mở ra ngay trước mặt thầy, nó coi nó, ủa cái này cái gì vậy, làm thầy cũng hơi quê quê. Nó điên giọng vô, nó thầy cái này tiền này xài không được. Thầy nói xài được thầy đâu có dám đưa, chính vì xài không được mới đưa chứ. Tại vì cái tờ giấy tiền đó nó có in hình cái chùa rất là đẹp, mà các quốc gia khác thì hình như không có in cái hình chùa vậy đó. Nó như là một cái biểu tượng, chúng ta hướng về cái đời sống tâm linh hoặc là hướng về sự giác ngộ. Cho dù Tết mình có vui cách mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng không quên mình là một người Phật tử. Đã là người Phật tử có nghĩa rằng chúng ta phát nguyện sống giống Đức Phật, nói cũng giống Đức Phật, làm cũng giống Đức Phật và suy nghĩ cũng giống Đức Phật. Mà Phật là gì? Là giác ngộ. Điều này có nghĩa rằng chúng ta tập sống theo cách sống của một bậc giác ngộ. Nhưng thật sự chúng ta có giác ngộ được bao nhiêu thì chỉ có một mình biết mà thôi. Do đó mục đích tối hậu của mình vẫn là hướng về sự giác ngộ. Giác ngộ hoàn toàn, giác ngộ tuyệt đối. Nhưng làm thế nào để giác ngộ? Vâng, hôm nay xin phép được trình bày với tất cả quý vị trong đạo tràng Chùa Minh Đạo với chủ đề làm thế nào để giác ngộ. Vô đề quá hay, không ai khen hết, thầy khen luôn cho rồi. Có mấy vị Phật tử đó cứ viết thư cho thầy nói con chỉ thích nghe đĩa của thầy 10 phút đầu thôi. Thầy hỏi tại sao? Tại vì vô đề quá hay. Điều này có nghĩa rằng phần sau quá dở, phải không quý vị? Tự nhiên nó trội sao bữa nay mày trắng quá, có nghĩa rằng hôm qua mày đen quá, phải không? Mình phải tập so sánh như vậy để mình biết. Thưa quý vị, trước khi Đức Phật ra đời, trước khi mà Thái tử Tất Đạt Đa tu hành để thành Phật, thì cái chữ giác ngộ đã có ở Ấn Độ cổ đại. Nguyên văn cái chữ đó đọc là Buddha, chúng ta phiên âm là Phật Đà, người Trung Hoa phiên âm là Phật Đà. Ý nghĩa của chữ Buddha đó tức là giác ngộ. Thì cái chữ Buddha đó mình nói trại trại ra thành như là Bụt. Cho nên cái ông Bụt mà trong chuyện cổ tích dân gian của Việt Nam không phải là ông tiên đâu, mà là ông Phật đó. Nhưng mà chúng ta lại hiểu dân gian như là một ông tiên. Ông Bụt mình hiểu là ông tiên. Chứ thực chất chữ Bụt đó là nói rất là gọn, tắt đi phiên âm từ chữ Buddha, tức là giác ngộ. Thì cái danh từ Buddha này được viết và sử dụng trước khi cả Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta xuất hiện ở Ấn Độ. Danh từ này chỉ cho các đạo sĩ thời bấy giờ đã dứt trừ được tất cả những phiền não, những trần lao, cho nên được gọi là Phật. Và lúc bấy giờ đó, các đạo sĩ thời đó thường bàn luận về câu hỏi thế nào là một vị Phật và ai là cái người giác ngộ. Vì sự tu tập của các giáo sĩ lúc bấy giờ, các đạo sĩ thời đó đó, mỗi người người ta tu theo một trường phái khác nhau. Có người thì chủ trương là phải khắc khổ để diệt dục, trời lạnh gần chết đi xuống dưới nước ngâm đó, để diệt đi cái cảm giác ở trên cơ thể, để cho mày khỏi có thèm khát, khỏi thích gì nữa. Còn mày thích ăn ngon hả con, ăn những đồ mà cay mà đắng, ăn cho nó phá đi cái vị giác, không còn cái cảm xúc về cái cảm giác về thức ăn nữa, thì là người đã trở thành cái người siêu việt, sanh lên cõi trời phạm. Hoặc giả là trời nóng mà quý vị biết Ấn Độ nó nóng lên 50 độ, đi ra giữa ngoài đường, giữa ngoài đồng núi và đứng nắng thiêu chang chang vậy, mà đứng kiểu nó đứng một giò, xin lỗi thầy nói theo tiếng miền Tây kêu là cái giò tức là cái chân đó, cái giò là cái chân đó nha quý vị. Có mấy lần thầy bị bắt lỗi thì nó lấy cái giò ra, cái mấy người kia không hiểu lấy cái giò là gì, thầy mới nói lấy cái cẳng, họ cũng không hiểu lấy cái cẳng là gì, cuối cùng mới nói theo tiếng Hà Nội là lấy cái chân ấy, thầy mới hiểu. Tức là trời nắng như thế co một chân lên, đứng cho mỏi mệt để diệt đi cái cảm giác. Thì những cái trường phái này đó, họ diệt đi cái bản ngã bằng những cái cách rất là cực đoan. Cơ thể mình là cơ thể vật lý, nó phải mệt rồi, mình dùng cái tâm lý để mình có thể là mình điều phối được nó, mình không để cho cái mỏi mệt của cơ thể vật lý nó chi phối thì có thể được. Thí dụ chúng ta đau bụng, quý vị thấy chúng ta đau bụng ha, mình mà cứ ôm cái bụng mà rờ là nó còn đau thêm, là tại vì mình đang tập trung về cái đau bụng, cho nên cái cơn đau đó nó được lưu lại ở trong cái suy nghĩ của mình. Từ cái tất cả những cái giác quan, những cái cơ co thắt đó, nó được chú tâm nhiều hơn, nó được cái trung khu hệ thần kinh để ý nhiều hơn, cho nên chúng ta thấy đau nhiều hơn. Mấy người mà nhõng nhẽo đó quý vị thấy đau có một chút xíu mà làm thấy ghê. Ở tối ở chùa thầy cả chùa không ngủ được. Có ông chú đệ tử diêm son, thầy tối thầy soạn bài tới 12 giờ, tự nhiên thầy đang ngồi cái lù lù thì nhìn lên thấy ông hết hồn, thầy chùm mền rên hi, thầy đứng tim vậy. Thầy hỏi gì vậy con? Con mệt quá, con mệt quá. Thầy nói thầy mệt chứ con nữa. Ông bị viêm son, rồi ông đau đầu mà không biết đau đầu kiểu gì mà ông ngủ không được, ông trùm mền trùm áo xuống với thất thầy, ông làm thầy đứng tim vậy. Thầy nó mai mốt nói nghe con, chứ làm kiểu này thầy cấp cứu chứ con, phải đưa ông đi cấp cứu nhõng nhẽo gì đâu, tới đưa viên thuốc uống cũng chưa hết đau đầu, nửa tiếng sau cho viên thuốc uống cũng chưa hết đau đầu mà buông ra ngủ ngáy khò khò, ngáy ngay phòng cấp cứu luôn, mà hỏi bớt chưa, chưa bớt nữa đau quá. Thầy nói thôi chết rồi, nhõng nhẽo quá. Rồi cuối cùng thầy nói thôi ngồi dậy đi về chùa, về cái ngủ giấc tới sáng hết. Nhõng nhẽo là vậy đó. Tức là khi mà mình nhõng nhẽo, mình suy nghĩ tới nó nhiều thì cơn đau nó sẽ lớn hơn, nó sẽ thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Cái cơn đau đó đó là mình có thể khống chế nó bằng cách là niệm Phật, ngồi thiền hay quán chiếu để mình quên nó. Thí dụ như mình đang buồn đó, mình có đói bụng không? Không, mình đang buồn gần chết 3 ngày không ăn cũng không đói, hoặc là mình đang lo lắng về, thí dụ như mình cầm cái kết quả bác sĩ khám mình là dương tính ung thư, xét nghiệm là dương tính đi, đó không biết cái vụ gì mà dương tính, là thấy dương tính là thấy ớn rồi không, ung thư là quý vị ăn cơm được không, sao ăn được. Chị của thầy đó, ở dưới quê đó, không biết khám nhiều vụ gì đó, dến cho một cái là khối u, trời ơi sợ quá, một tuần lễ ốm 4 kg. Xong á thầy nói thôi lên thành phố khám bệnh đi, bắt đầu mới đi, mà đi vô lên thành phố quý vị biết, lên Hòa Hảo khám bệnh uống 3 chai nước, uống 3 chai nước mà một chai đó là 1 lít 25 á, mà không có mắc tiểu. 3 ngày trời không ăn không uống gì, mặt mày xanh mét, tới chừng xét nghiệm rồi này kia siêu âm ra không bệnh, ăn cho 2 dĩa cơm sườn tô phở. Thầy nói y chang gì, thầy nói thiệt vậy chứ làm sao, tại vì thầy mắc cười quá, thầy nói không có gì đâu chị, trời ơi chị run mà mồ hôi hột chị đổ ra, lúc mà chị ngồi trước cái phòng khám chị chờ kết quả đó, mồ hôi nó tuôn tuôn ra, tới chừng kết quả không có bị gì hết, do cái máy siêu âm ở dưới quê nó mờ thấy ra khối u, coi chịu đời nổi không, mà là nó thấy khối u phải, nó thấy cây kéo cây kèm cái chết. Cái tâm lý của con người thì thật sự đó, chúng ta bệnh chúng ta đau gì nó cũng bị ảnh hưởng hết cái tri giác của con người ta. Thì cái thời của Đức Phật đó, các giáo sĩ đó, người ta tu mỗi người một trường phái khác nhau hết, không có giống. Và quan niệm của họ rất đơn giản là chỉ diệt bỏ đi những cái ham muốn của thế gian, về thức ăn, về nhục dục, rồi về cái ngủ nghỉ, bằng cách là rất cực đoan, ép sát. Cái này là nhiều lắm. Thậm chí còn có những cái trường phái tu tập không mặc áo quần nữa kìa, mà tới bây giờ vẫn tồn tại, quý vị biết. Chứng tỏ là ở cái đất nước đó nó có nhiều điều mà chúng ta bất khả tư nghị, tức là không có thể suy nghĩ hết được, hiểu hết được những cái điều mà ở tại đất nước Ấn Độ. Cho nên tất cả các đạo sĩ đó đều bàn luận với nhau là làm thế nào để có thể thành một người giác ngộ. Ai là cái người giác ngộ? Và điều đó nó biến thành những cái hiếu kỳ ở trong cái cộng đồng các đạo sĩ thời bấy giờ. Và Đức Phật của chúng ta lúc bấy giờ được gọi là Sa Môn Cồ Đàm, tức là lấy cái họ của Đức Phật đó là Gotama. Cái chữ Gotama đó phiên âm là Cồ Đàm hay là Cù Đàm. Và người ta đồn rằng Sa Môn Cồ Đàm là người đã giác ngộ. Cho nên bấy giờ có một vị đạo sĩ già rất là có uy tín ẩn cư, tên là Brahmayu. Ông Brahmayu này, ông không chấp nhận, và ông tìm tới để ông hỏi ẩn sĩ Cồ Đàm. Vì người ta tin ông Cồ Đàm là một vị Phật, là một người giác ngộ. Và khi mà Đức Phật, tức là Sa Môn Cồ Đàm đi giáo hóa tới cái thị trấn của ông ở, ông quyết định tìm đến để thăm Sa Môn Cồ Đàm để hỏi cho rõ. Vì ông này được đồn rằng ông đã giác ngộ, tức là đã thành Phật, cho nên nhất định ông Brahmayu này phải đi tới. Thì toàn bộ cái câu chuyện mà ông tới để ông hỏi và Đức Phật trả lời xung quanh nội dung thế nào là giác ngộ, và người giác ngộ là làm cái gì, và nội dung đó được ghi rõ ràng trong Trung Bộ Kinh, bài kinh thứ 91. Nếu quý vị có cơ hội thì lật cái bộ Trung Bộ Kinh ra, sẽ đọc hết nội dung của bài kinh này. Thì ở đây thầy xin phép được đọc lại một cái đoạn ngắn nội dung chính để quý vị nghe, và chúng ta hiểu rằng Đức Phật dạy chúng ta thế nào là một người giác ngộ, và giác ngộ làm sao, giác ngộ cái gì. Hồi nào tới giờ mình cũng tu phải không? Nói mình không tu thì nó không đúng. Mình đã biết niệm Phật, đã biết tới chùa, đã biết lại sám hối, đã biết ăn chay, đã biết chắp tay nói A Di Đà Phật, có nghĩa rằng chúng ta cũng biết tu rồi đó. Nhưng mà tu thì ít, mà hú thì nó hơi nhiều. Có người tới chùa thầy thuyết pháp giờ đây cho thầy nghe nữa kìa, quý vị chưa biết đâu, nói ghê lắm. Thuyết pháp qua điện thoại nữa, đó, khoe với thầy là thưa thầy con đọc bộ kinh đó con thấy hay lắm thầy, cái đoạn đó thâm thúy lắm thầy, thầy nhớ tìm về đọc nghe thầy. Có người viết bài luận nữa rồi gửi cho thầy, mà với cái ý là nhờ thầy giảo chính lại coi có lý luận như vậy có đúng không. Thầy nói không biết đúng hay sai, nhưng mà thầy thấy 10 trang A4 là thầy muốn té ngửa rồi. Bây giờ mà ngồi mà đọc 10 trang A4 là mệt lắm á. Tu tập nó đơn giản lắm quý vị thấy không, chỉ cần cái gì, chỉ cần làm sao mình không để cho trần cảnh chi phối mình, đừng để cho bản ngã của mình nó phải trôi theo tất cả những dục lạc. Mình nhận ra cõi đời là vô thường để mình sống có nghĩa hơn, mình nhận ra cuộc đời này là giả tạm để mình bớt tham, mình nhận ra cuộc đời này là án phù hư, là nhân duyên nó hội ngộ nhau để mình không có sân si, không có buồn giận ai, tu nhiêu thôi. Đằng này đòi ngồi á, phải quán, quán chớp bụi trắng, rồi quán là thế gian vô thường, quán đủ thứ, thầy thấy tối ngày mà ở nhà không có thành gì hết, mà đi vô tu xách theo bịch cà phê đá, thầy nói cái này là quán cà phê rồi. Đi tới chùa thầy tu nó xách theo cái bình cà phê, lâu lâu có lén rót rồi uống, mà nó xui xẻo nhầm lúc thầy thấy, mà núp nghe, núp ngồi ngay cái chân cầu thang là thầy tưởng thầy không thấy, nhưng mà nó xui xẻo mở ra cái nhầm lúc thầy đang nhìn tới đó thầy thấy. Là tới sám hối làm như thành tâm, dạ thưa thầy con không có cà phê, con mở mắt không lên. Thầy nói trong chùa chắc ta nhắm mắt hết rồi. Đúng là ghiền cà phê như ghiền xì ke vậy, không có cà phê là không được, uống cà phê cho tỉnh liền. Theo quý vị uống cà phê có tội không? Không. Nhưng mà không thoát khỏi cà phê, bỏ đi những cơ hội tu tập, vô tình có thể chúng ta sẽ tạo nghiệp bất thiện. Chứ còn uống cà phê nó chẳng tội chẳng tình gì hết á. Nhưng mà tốt nhất mình không uống, phải không quý vị? Ở lúc bắt đầu tiên đâu có ai đè mình mà nhét cà phê vô miệng đâu, đâu có ai nhét thuốc đâu, đắng gần chết. Giống như thầy giờ thầy uống cà phê không được nha, không uống được. Sợ vậy thì không uống được là tại vì thầy không muốn uống, và thầy biết rằng uống sẽ khó bỏ, cho nên tốt nhất không uống. Cũng vậy quý vị thấy thầy đâu có đeo hột xoàn nữa không? Thầy biết đeo và khó tháo ra lắm, giống quý vị đó, cho nên tốt nhất không đeo. Thầy nói quá chí lý phải không? Phải không quý vị ở tầng dưới? Người ta hỏi tầng dưới tầng trên cũng trả lời. Bây giờ đó là nó gian lắm, nó cướp giật với nhau trắng trợn đó. Mà ta thấy có nhiều Phật tử mà nghe cứ kích thích cho cái tâm tham của người khác khởi lên, đeo vàng đeo hột xoàn quá trời. Ở đây có người Phật tử giác ngộ lột hết rồi, bán được 32 chai, khoe với thầy sư phụ cũng bán được 32 chai. Thầy không biết chai là gì, hỏi ra thì biết 32 triệu. Giang hồ dễ sợ. Thật ra thầy rất là hạnh phúc khi mà những gì mình nói chân tình mà đệ tử mình nghe, chứng tỏ rằng cái điều đó nó có giá trị, nó có lợi ích cho đời sống cả hai thầy trò. Thầy cảm thấy hạnh phúc lắm, chỉ cần nhiều thôi, khỏi thành Phật cũng được. Khỏi cần thành Phật, chỉ cần mình hướng dẫn đệ tử mình tu tập mà đệ tử của mình cảm thấy điều đó nó đúng, có thể đem tới lợi lạc cho mình, thực hành theo, đó là món quà lớn nhất của cuộc đời ban tặng cho mình. Quý vị đồng ý không? Không tin bây giờ quý vị cứ nhìn lại coi, những đứa con của mình nó ngoan, nó nghe lời và nó thành đạt, quý vị cảm thấy hạnh phúc không? Không cần nó đem tiền về nuôi mình, phải không quý vị? Vẫn ở nhà tranh, nó tối hay đếm tiền. Đêm trong đèn ngồi đếm bạc, tờ 50, 100. Thưa đại chúng, kinh 91 trong Trung Bộ nói về giá trị của một con người giác ngộ. Và người giác ngộ là như thế nào? Giác ngộ cái gì? Quý vị lắng nghe nội dung của chánh văn. Khi đạo sĩ Brahmayu đến nơi Đức Phật ngự, Ngài đang thuyết giảng cho hội chúng cư dân ở vùng đó. Hội chúng thấy đạo sĩ Brahmayu từ xa đến, liền nhường chỗ cho ông vì ông được nhiều người biết đến và có danh tiếng. Biết ông là một vị Bà La Môn đáng kính, bậc thầy có nhiều đệ tử, Đức Phật mời ông đến trước hội chúng và ngồi bên cạnh Ngài. Rồi vị Bà La Môn Brahmayu nói:
Kính thưa Ngài Cồ Đàm, tôi có vài thắc mắc muốn hỏi Ngài. Đức Phật bấy giờ mời ông nêu ra những thắc mắc trong lòng, và đạo sĩ nêu ra các câu hỏi qua một bài kệ 4 câu, đại ý chính là: làm thế nào để được gọi là Phật, một bậc giác ngộ? Đức Phật trả lời qua 4 câu kệ như sau: những gì cần biết rõ, ta đã biết rõ. Những gì cần từ bỏ, ta đã từ bỏ. Những gì cần tu tập, ta đã tu tập. Do vậy, này Bà La Môn, ta là Phật. Câu trả lời ngắn gọn này giúp cho chúng ta biết về 3 đặc tính của một bậc giác ngộ. Thưa quý vị, bài kinh nó còn dài, nhưng mà thầy xin trích đọc cái nội dung chính thôi. Thì ở đây chúng ta tìm hiểu về cái ý nghĩa mà Đức Phật trả lời câu hỏi cho đạo sĩ Brahmaya, xin lỗi Brahmayu, là ông ta hỏi thế nào gọi là một người đã giác ngộ, tức là Phật. Thì Đức Phật trả lời 4 câu trong một bài kệ, nhưng trong 4 câu này chỉ có 3 ý chính thôi. Thứ nhất là những gì cần biết rõ, ta đã biết rõ. Những gì cần từ bỏ, ta đã từ bỏ. Những gì cần tu tập, ta đã tu tập. Đó là một bậc giác ngộ. Ở đây chúng ta tạm gọi là 3 đặc tính, 3 đặc tính của một bậc giác ngộ. Thưa đại chúng, ở đây không chỉ nó là một đặc tính, mà nó còn là mục tiêu giúp cho chúng ta hướng đến khi thực hành những điều Đức Phật dạy. Nếu như có một ai đó tình cờ hỏi quý vị rằng: bạn quy y Tam Bảo chính là để làm gì? Bạn giữ giới để làm gì? Bạn ăn chay để làm gì? Bạn ngồi thiền để làm gì? Thì chúng ta trả lời như thế nào? Mình có cách trả lời rồi đó. Bình thường mà nói tôi ăn chay để tôi hiền bớt, tại vì bình thường tôi dữ quá, phải không? Đó cũng là một cách trả lời. Tại vì thầy có hỏi một cái chị Phật tử: quý vị biết ăn chay trường mà bán thịt heo? Thầy nói: lạ quá con, ăn chay là để hạn chế nghiệp sát, tăng trưởng lòng từ, mà bây giờ con đi bán thịt heo mà con ăn chay như vậy có mâu thuẫn không? Quý vị biết chị này chỉ trả lời như thế này. Chứ nó: dạ thưa thầy, tại vì con không thể đổi được nghề nào khác, con đổi mấy lần đổi không được, cuối cùng con phải trở về nghiệp cũ. Và con biết con đã làm rất là nhiều nghiệp sát, con tiếp tay với người khác tạo nghiệp sát, con tùy hỷ với người khác tạo nghiệp sát, cho nên con phải ăn chay để trong một cái góc nào đó con giảm bớt đi cái nghiệp sát của mình. Cái thứ hai nữa, thầy biết buôn bán giữa chợ đời thì phải nói gian nói xảo. Thí dụ như thịt ngày hôm qua mà cũng nói thịt mới lấy về đó. Thí dụ như là bán lời mà con nó bán vốn, con cũng nói gian nói xảo cho có lời thêm hơn một chút nữa đó. Buôn bán mà. Rồi có những người họ cũng không có hiền lành, khi họ mua họ núng họ chè họ bắt làm đủ thứ, cuối cùng họ mua có 100 gram. Chỉ nói có nhiều người mua đó cũng không có hiền, làm đủ thứ hết trơn, cho nên con những lúc con muốn sân si lên, cho nên con nhớ tới ăn chay con bớt sân si. Nguyên một cái chợ thịt đó chỉ có một mình con hiền nhất. Thầy nghe nói thầy thắc mắc quá, thầy nói đúng rồi, hiền trong những người dữ giống như đẹp trong những người xấu thì cũng được. Thì họ giải thích như thế đó. Nhưng mà bữa hôm nay chúng ta học cái bài kinh này chúng ta giải thích khác, phải không quý vị? 3 đặc tính của một người giác ngộ: mình tu tập qua các pháp môn như ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, đọc thần chú, giữ giới, phóng sanh, vân vân. Đó là điều thể hiện pháp môn tu của mình. Bây giờ chúng ta nắm chắc rõ ràng rằng chúng ta tu để làm gì, thì chúng ta phải trả lời nó chính xác, và nó có một cái hướng nhất định, chứ không có thể nói chung chung bây giờ đời nó vô thường quá cho nên tu cho nó bớt khổ. Nói chuyện huề, mình phải có một cái mục đích. Cho nên ba đặc tính này nó không chỉ dừng lại ở đặc tính của một bậc giác ngộ, mà nó là mục tiêu của hành giả. Quý vị nhớ. Cho nên ai hỏi mình bạn quy y Tam Bảo chính yếu để làm gì, mình trả lời liền: tôi quy y Tam Bảo vì tôi cần biết rõ quy y Tam Bảo là gì, và điều đó tôi nhất định phải biết rõ trong cuộc đời này. Tôi quy y Tam Bảo để tôi cần biết rõ được tôi sẽ phải từ bỏ những thứ gì, và nhất định tôi sẽ phải từ bỏ được những thứ đó trong cuộc đời này. Tôi quy y Tam Bảo là vì tôi cần phải tu tập, và nhất định tôi sẽ phải tu tập được trong cuộc đời này. Cái này nói cho cẩn thận nha, nói mà không khéo người ta kêu mình lên cái bàn mình ngồi đó, tại vì mình nói giống tổ quá, phải không? Quý vị phải biết xác lập được cái mục tiêu tu tập của mình, để mình không có lúng túng, mình không có bối rối. Tại vì thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới chùa quy y Tam Bảo, xin lỗi, quy y Tam Bảo xong hỏi pháp danh không nhớ, không nhớ được pháp danh của mình, thậm chí hỏi sư phụ lại cũng không nhớ, té ra đệ tử mình. Thôi ở chùa giới mất dịch mệt gần chết luôn, không biết sư phụ là ai, không biết pháp danh gì, không biết năm giới là gì. Tại vì sao? Quy y từ xa. Quy y từ xa tức là bạn bè quy y giùm, người thân quy y giùm, tới ghi tên rồi xong lấy tờ giấy đem về treo lên. Rồi còn có người cũng đi tới chùa mà không có để tâm vô trong cái buổi lễ quy y, trong khi quý vị thấy quy y là mình phát khởi bằng tận đáy lòng của mình. Mình thấy mình bơ vơ, mình lạc lõng giữa đường trần sanh tử, sanh ở chỗ này, chết ở chỗ kia, rồi đời sau lại tiếp tục sanh, rồi chết, chết rồi sanh. Nó như thế nó nhiều quá, thăng trầm bỉ cực lại vậy. Tức là sống rồi chết nó mệt mỏi, đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài xin nguyện quy y. Mình bơ vơ như thế mình mới mong trở về để nương tựa Phật Pháp Tăng mà tu tập. Đằng này không phát nguyện, không hiểu ý nghĩa quy y, thành ra quy y rồi mình với Phật coi như không dính gì nhau hết, không có chí hướng tu tập. Trong cái quy y là một pháp môn tu nha quý vị, chứ không phải giỡn đâu, nó cũng là giới đó. Mà không biết. Chính vì là đó, ai mà hỏi mình bạn giữ giới để làm gì, bạn ngồi thiền để làm gì, bạn bố thí để làm gì, bạn phóng sanh để làm gì, mình có câu trả lời nhất định rõ ràng, là những gì cần biết rõ, nhất định mình phải biết rõ cho bằng được. Những gì mà mình cần từ bỏ, nhất định phải từ bỏ cho được. Những gì cần tu tập, nhất định phải tu tập cho bằng được. Nhưng mà nếu biết rõ đến đỉnh cao, từ bỏ đến đỉnh cao, tu tập đến đỉnh cao, đó gọi là bậc giác ngộ tối thượng. Còn biết từng cấp gọi là giác ngộ theo từng phần. Nếu quý vị học bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận thì sẽ có từng phần giác. Tức là hễ mình tu tập tới đâu, khả năng tu tập của mình tới đâu, thì chúng ta sẽ giác ngộ từng phần tới đó. Vì mình đã từ bỏ được một số vấn đề và một số hệ lụy, những cái buộc ràng của mình. Có những cái buộc ràng quý vị biết nó đơn giản lắm, nhưng mà con người ta nó không có thoát ra được, nó khổ vô cùng, không phải dễ thoát ra đâu. Quý vị biết những cái nhỏ nhặt là những cái khó thoát nhất. Thí dụ như bữa nào mà thầy đi giảng mà thầy không có đeo chuỗi, thầy cảm thấy thầy không tự tin rồi. Nó quen, cái thói quen nó làm cho mình bị dính chặt. Quý vị nhớ, thói quen nhiều chừng nào chúng ta sẽ có nghiệp nhiều chừng nấy. Hãy thói quen tốt thì chúng ta kết nghiệp thiện nó nhiều. Nếu mà thói quen nó xấu, điều này đồng nghĩa với lại ác nghiệp nó chất chồng. Câu trả lời của chúng ta nhất định phải có ba điều. Đó là để biết rõ những việc cần biết, để từ bỏ những việc cần bỏ, và để tu tập những việc cần tu tập. Quý vị chỉ nắm ba nội dung này thôi. Đây là ba nội dung chính trong cái bài kinh 91 của Trung Bộ, định nghĩa rằng thế nào là một người giác ngộ. Thì chúng ta đang đi trên con đường của đấng giác ngộ, có nghĩa là chúng ta cũng giác ngộ lần lần. Trước đây giờ này mình ngồi ở đâu? mình ngồi đủ chỗ hết, mình ngồi đủ nơi trong cuộc đời này hết, mà tất cả những nơi đó có thể sẽ bắt đầu cho những ngã rẽ vào vùng khổ đau của nghiệp chướng. Tại sao hôm nay chúng ta ngồi ở đây? Điều này có nghĩa rằng chúng ta đã giác ngộ một chút xíu rồi, phải không quý vị? Ở đây không phải là mình tự khoe mình có tu, nhưng mà cái nào mình thấy có giác ngộ, mình biết mình có giác ngộ để làm gì? Để chúng ta biết được con đường mình đi là đúng, phải xác lập cho được con đường mình đi là đúng rồi mình tiếp tục đi. Chứ đằng này đi rồi cái vài ba bữa cái thôi không đi nữa. Lý do vì sao? Vì ông thầy nó thấy ghét, vì bà cô nó thấy ghét, vì cái chùa nó thấy ghét. Đó. Giống như chùm xòi vậy. Năn nỉ quan huyện đó, năn nỉ rồi bị phạt giả thêm cái tội năn nỉ, rồi lại cũng vậy nữa, quan huyện không vui cho nên phạt thêm cái tội lại thấy ghét. Quý vị nhớ không? Mình tu tập quý vị biết không, rất khó mà phát tâm, khó lắm. Quý vị cứ nhớ là chặng đường đã qua của mình đi, có phải quý vị rất khó phát tâm không? Nó phải có một cái biến cố nào đó trong cuộc đời của mình mới chợt nhận ra được cuộc đời này là giả tạm, là vô thường, là mong manh. Trước đây mình cũng có biết, nhưng mà mình biết nó không có chắc. Từ khi nước mắt của chúng ta đổ ra cho những cuộc sanh ly tử biệt, cho những cuộc vong bội, cho những cuộc ra đi của người thân không ngoảnh đầu, lúc đó chúng ta mới hiểu được thế nào là bản chất của cuộc đời. Rồi từ từ chúng ta mới tìm đến với đạo, chúng ta thấy lời của Đức Phật dạy nó chí lý, và chúng ta cảm thấy an lòng giữa dòng đời đầy những đổi thay. Rõ ràng chúng ta có giác ngộ, nhưng mà ở cái cấp giác ngộ đó quý vị biết, nó chỉ là đẳng cấp thấp, được gọi là sơ phát thiện tâm, tức là mới phát cái tâm thiện ban đầu. Tâm thiện này phát ra là chính nhờ chúng ta có thấy được cuộc sống là như thế. Nhưng mà chúng ta phải thấy cho chắc, cái đó mới là khó. Hãy thấy chắc, gọi là kiến đế hay là kiến đạo. Mà thời Đức Phật nói ra điều gì, ai mà hiểu được cái đó, tin chắc vào, thấy chắc, chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Mình thấy không chắc, mình thấy nó còn nhiều cái điều mà nó rất là đầy dẫy những cái định kiến của mình, những cái quan điểm của mình. Quý vị biết những cái định kiến đó, tuy rằng chưa hẳn nó là tội lỗi, nhưng mà nó là nguyên nhân để dẫn đến những xung đột và bắt thang cho ngã chấp. Con người cuối cùng không dừng lại được. Quý vị biết, thầy tình cờ có gặp lại một cái vị đó, tức là hai vợ chồng Phật tử. Trước đây thầy biết là rất là tu tốt, tu tập tốt lắm. Nhưng mà sau một thời gian chừng 7-8 năm, bây giờ thầy mới gặp lại, không hiểu sao rất là sân si. Nói chuyện sân si lắm, nói chuyện rất là thô lỗ. Thầy không biết tu tới cái pháp môn gì mà nghe nói tu gắt của kiệu lắm. Tu bây giờ là đóng cửa luôn, vợ chồng là coi như nhập thất tu vậy, không giao tế, không đi tới chùa. Tại vì sao? Tới chùa thấy nhiều cảnh nó kỳ quá đi. Phật tử người này chọt người kia liếc người nọ. Đó. Chùa thầy không biết có không? Thầy nghe là có đó. Bảo vệ ông thầy đó, bảo vệ kỹ quá cho nên liếc qua liếc lại, ngó tới ngó lui. Hai vợ chồng nói thầy nghe nói vậy, con chán lắm, con không đi chùa nữa. Còn quý thầy giảng đó thì thôi, là bây giờ nói tùm lum tùm la, con nghe con không hiểu gì hết. Thôi con ở nhà con cứ tụng kinh, con cứ niệm Phật. Mà thầy thấy hai vợ chồng hiền lắm trước đây, mà khi tới chùa thầy đó, một đứa cháu mà nó làm cái gì không phải là nói chuyện nó cái cách phản ứng nó không phải là của một cái người tu tập, nó thô quá. Quý vị thấy rất là dễ đi lạc đường, rất dễ bị lệch lạc trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên mục tiêu của đạo Phật đó là giác ngộ. Bỏ mục đích hướng đến của hành giả tu theo đạo Phật là hoàn toàn quy về với hai chữ giác ngộ. Chỉ cần chúng ta thực hiện ba điều thầy xin phép nhắc lại, để biết rõ những gì cần biết rõ, để từ bỏ những việc cần từ bỏ và để tu tập những việc cần tu tập. Thì trước hết quý vị biết một cái bài kinh mà thầy từng giới thiệu với lại quý vị, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Đó, bài kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật dạy. Bài kinh nó được khắc ở trên một cái bia đá đó, một cái bảng đá mà ở tại chỗ kỷ niệm chỗ mà Đức Phật thuyết pháp ở Ấn Độ đó, đã có để là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Thì trong đó nó có khắc ra nhiều ngôn ngữ, có tiếng Việt, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, đó là kinh Chuyển Pháp Luân. Thì trong bài kinh Chuyển Pháp Luân này, Đức Phật nói nội dung chính đó là bốn chân lý, hay là bốn sự thật cao cả, chúng ta quen gọi là tứ diệu đế. Tức là đầu tiên Đức Phật nói sự thật về khổ, tức là khổ đế. Đức Phật nói sự thật về nguyên nhân của khổ, đó là tập đế. Đức Phật nói sự thật về cảnh giới giải thoát những khổ đau, đó gọi là diệt đế. Và Đức Phật nói về sự thật của những giải pháp mà chúng ta có thể thực tập để giải trừ khổ đau, đó gọi là đạo đế. Thì bốn sự thật này quý vị chúng ta cần phải biết rõ. Thì xin thưa với lại quý vị, nội dung của bài kinh Chuyển Pháp Luân này đó cũng là nội dung mà chúng ta cần biết rõ. Tức là cái mục tiêu thứ nhất của giác ngộ đó là cần biết rõ. Thì chúng ta biết rõ những gì? Khổ tập diệt đạo. Quý vị phải biết những cái điều này đó. Khổ là chắc thật, cuộc sống là ai cũng khổ hết, kiểu nào cũng khổ, ngồi trên đống tiền cũng khổ, không có đồng xu nào cũng khổ, khỏe mạnh cũng khổ, mà bệnh đau cũng khổ, cao thứ 8 cũng khổ. Thầy chưa nói tới lùn, lành quá. Chứ cần nói cao là tự nhiên mình biết so sánh rồi, phải không? Tại vì thầy cũng không cao lắm. Hồi sáng này thầy đứng kế hai ông thầy đó, trời, tự nhiên thầy lùn thấy thương luôn. Ông cao thứ 75, ông cao thứ 78. Cái khổ là cái chắc, và chúng ta cần phải biết rõ cái khổ này là mình phải gánh chịu, gồm có khổ về sanh già bệnh chết, khổ vì vô thường biến đổi, khổ vì cái tình người nó đổi thay, vì cuộc đời nó bạc đãi với nhau. Tất cả những cái khổ đó nó có trong cuộc sống này, nó là sự thật. Mình đừng có thắc mắc là vì sao mình cũng tu tập, cũng ăn chay, cũng niệm Phật mà khổ nó cũng còn hoài. Đừng có thắc mắc cái đó. Ăn chay niệm Phật nó sẽ đưa đến cái kết quả từ cái ăn chay niệm Phật ở ngày mai. Bây giờ mới gieo giống thôi mà đòi gặt quả ra không có được. Còn hiện tại mình khổ, tức là chúng ta đang nhận lấy cái quả. Trồng cây không chọn giống thì bây giờ nó đèo đẹt thì ráng mà chịu. Thì bây giờ bắt đầu cải tạo giống thì chưa có thu hoạch được đâu. Cho nên chúng ta hiểu rõ được khổ là sự thật. Đó là cái mà chúng ta cần biết rõ đó. Biết rõ những gì cần biết rõ là thứ nhất là biết cái khổ, và thứ hai biết nguyên nhân của khổ. Đó gọi là tập đế. Tức là nguyên nhân của khổ, thí dụ như bây giờ chúng ta làm hoài mà nó không có dư, thì mình biết rằng là đời trước mình không có bố thí, hoặc là mình thấy người ta bố thí mình còn cản, trời ơi bà dư tiền quá, bà cho nó làm chi vậy? Nó không cho mà ta cho còn cản. Chính vì cái cản đó trên năm nay đó, bây giờ đời này đó mình làm ăn mình thấy cờ tới tay rồi, nắm không chắc, nắm chắc rồi nó cũng rớt ra, nó thấy là chắc chắn có lời nhưng mà tự nhiên đùng cái nó lỗ, hoặc là bị người khác phỏng tay trên. Đó là nguyên nhân vì sao mà chúng ta thiếu tiền hay chúng ta nghèo khó. Dù mình cũng ăn hiền ở lành, mình phải hiểu cho được tất cả những nguyên nhân đó. Mình tốt bụng dễ sợ luôn mà bà má chồng bà ghét mình, em chồng cũng ghét mình, ba chồng cũng ghét mình, rồi chồng cũng ghét mình. Cho nên phải đặt vấn đề lại, tại sao mình ngoan quá mà ai cũng ghét, phải không quý vị? Ta thấy có nhiều người tới chùa thầy khóc bù lu bù lo mà kể, ta thấy trời ơi con dâu này quá là tốt đi, tốt từ đầu tới cuối, chăm sóc nhà chồng tốt quá, mà không hiểu sao bên nhà chồng bạc đãi. Điều này chúng ta phải đặt ra một dấu hỏi, vì sao, phải không quý vị? Mà thường tới kể cho thầy nghe là kể chuyện tốt thôi, còn chuyện xấu xin lỗi không lẽ đi kể hết cho thầy nghe, phải không? Nó kể cho thầy nghe đã, đời cuối cùng mới lòi ra ngoại tình. Con chỉ có một lần thôi,
con gặp lại bạn trai cũ của con đó. Mà nó xui xẻo chứ, gặp bà má chồng với em chồng đi chợ gặp. Gặp ngay, đang ngồi uống nước đi vô quán nó là chối cãi làm sao. Cũng có cái anh đó cũng tới, cũng nói nó con tốt với nhà vợ con lắm, mà vợ con bạc đãi té ra, cha quỷ này nhắn tin túa xùa hết. Rồi nửa đêm cũng có tin nhắn vô đó, bà vợ bà bắt gặp, bà thử hỏi làm sao. Thiệt nhiều khi phụ nữ mà đâu có cầm lòng được, rồi tâm sự với lại mẹ, rồi thế là mẹ có cái cách nhìn khác về con rể. Lúc đó chúng ta phải nghĩ tới nguyên nhân vì sao mà chúng ta phải vướng vào những cái hoàn cảnh, biết rõ những điều cần biết rõ về nguyên nhân của khổ đau, đó là sự thật đó. Rồi chúng ta biết rõ về cái gì? Biết rõ về cảnh giới mà an lạc sau khi chấm dứt khổ đau. Hễ mà khổ đau nó lùi tới đâu thì an lạc nó tiến tới đó, chắc chắn là như vậy. Giống như ánh sáng lan tới đâu thì bóng tối nó lùi dần tới đó. Đó là một cái sự thật, không có thể nào mình chối cãi được hết. Các cái quả vị mà chúng ta tu tập chứng quả đó, nó có. Và đó là sự thật mà chúng ta cần phải biết rõ. Rồi để được giải thoát như thế thì chúng ta phải thực hành những điều gì, chúng ta tu những pháp nào, chúng ta theo những môn nào, thì điều này cũng là một sự thật chúng ta cần phải biết rõ, gọi là đạo đế. Tất cả nội dung được ghi lại trong kinh Chuyển Pháp Luân thì đây là một sự thật mà cần phải được thực chứng. Tuy nhiên khi ba công việc kia được hoàn tất, có nghĩa là chúng ta đã hiểu rõ, đã từ bỏ và đã tu tập, thì chứng thật về khổ, diệt khổ, nó chắc chắn nó sẽ đi theo sau. Chúng ta nhớ ha, biết rõ, rồi từ bỏ, rồi tu tập. Chứ biết rõ không có giác ngộ đâu. Biết không là chỉ ngồi chơi sơ nước thôi, ngồi chỗ mình nhìn mà mang mắt kiến vô mà thấy gần xa gì cũng thấy rõ hết, nhưng mà chưa có an lạc giải thoát đâu. Giống như mình ngồi trên lầu cao, mình nhìn xuống ngã tư đường, mình thấy ai đi ngã nào mình biết hết. Nhưng mà còn mình có thoát khỏi cái vòng quay, vòng xoay đó không thì là một vấn đề. Cho nên biết rõ, từ bỏ, tu tập. Quý vị nhớ nha, nhớ công thức này. Biết rõ, từ bỏ, tu tập. Rồi bây giờ thầy nói trước, quý vị nói sau. Phải thuộc bài nghe đây. Biết rõ, từ bỏ, tu tập. Biết rõ, từ bỏ, tu tập. Quý vị nhớ 6 chữ này thôi. Đó là nội dung chính của bài kinh Làm Thế Nào Để Giác Ngộ, và đó cũng là con đường của một hành giả tu tập. Quý vị khỏi lý luận nhiều. Hồi nào giờ đó giảng chuyên đề thì nói nhiều cái này, nói nhiều cái khác, để thí dụ cho quý vị dễ hiểu, dễ liên tưởng. Còn bây giờ là xoáy sâu vào nội dung của hành giả tu tập. Cho nên là nói nó có nhiều kinh điển một chút, nghe nó hơi khô khan tí, quý vị thông cảm. Lát nữa xuống ăn chè cái nó hết rồi. Thì thưa quý vị, biết rõ những gì cần hiểu rõ, thầy xin phép nói thêm. Có nghĩa là chúng ta phải biết tường tận. Biết tường tận cái gì? Biết tường tận những hoàn cảnh sống chung quanh chúng ta, những cái đó nó gần tới mức bản ngã chúng ta bám sâu vào nó ở cấp độ nào. Mình nhìn vào đôi dép, mà đôi dép của mình là đôi dép mua 800 ngàn nha. Mình mua vậy, mình nhìn vào bộ đồ mình mới sắm mặc Tết nè, nó 200 ngàn, 300 ngàn vậy. Mình nhìn vào những thứ đó, rồi mình nhìn vào mâm cơm chúng ta ăn thường ngày, nhìn vào những người thương hằng ngày, họ nói cho chúng ta nghe những gì mà chúng ta sáng đi làm tự tin, họ nói những gì mà sáng mình đi làm giống như cái bánh bao chiều. Nhìn rõ vào những hoàn cảnh sống và những mối quan hệ chung quanh chúng ta, để chúng ta thấy tường tận cho được gốc rễ của bản ngã nó đã bám ở cấp độ nào. Đây là điều chúng ta cần phải nhìn rõ. Thuật ngữ Phật học gọi cái đó là quy chiếu hay là quán chiếu, tức là quay về để nhìn nó tự tâm của mình. Quý vị biết có nhiều Phật tử viết thư cho thầy thấy thương lắm. Họ vất vả quá đi, suốt cả ngày đi làm về tới nhà là 10 giờ đêm, 10 giờ đêm rồi còn phải lo dọn dẹp này kia nọ, là 12 giờ là mới ngủ được. Rồi sáng rồi thức sớm, tức là 5 giờ là thức. Có người đó
là 2 giờ là thức rồi. Đó. Vậy mà họ nói với thầy, họ nói thầy biết không, sáng ra đó chỉ cần vợ con nói một câu thôi, cho dù con có chết con cũng vui. Mà nói một cái câu mà con đi mà con nói nha, con bước chân con vợ không lên. Thầy nghe xong thầy thấy thương quá, nó sống quên hết, chỉ cần một câu nói thôi chết cũng chịu. Thấy tội nghiệp ông này quá. Tại sao phải chết? Phải không? Mình cứ sống bình thường để mình tiếp tục quán chiếu, nhưng mình mới thấy được cái bản ngã của con người ta, nó bám vào trong những lời nói, từng cử chỉ. Mình là người Phật tử thật sự có tu tập, quý vị nhất định phải quán chiếu trong đời sống thường nhật của mình. Phần đông đó, chúng ta từ khi mới chào đời cho đến lúc mà chúng ta chết đó, thì 90% chúng ta hướng ra bên ngoài. Thời gian và hành động, tức là lời nói của mình, việc làm của mình, suy nghĩ của mình và cách sống của mình, 90% thời gian của đời người là hướng ngoại. Chắc chắn vậy đó. Chúng ta chỉ có 10% hướng nội thôi. 10% hướng nội có nghĩa rằng một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý vị phải dành ra 2,4 tiếng đồng hồ để mà quán chiếu. Có không? Không tới đâu. 30 phút là dữ lắm rồi. Thời khóa tụng kinh niệm Phật chứ sàn qua sàn lại, mang dép rửa mặt xúc miệng bằng áo tràng, dẹo tới dẹo luôn, nó hết giờ rồi. Nó lập kinh ra và mang mắt kiến trợn lên trợn xuống rồi. Má tụng kinh nha, tụi bay không được ồn nghe không. Nó nổi cái vàng dằn mấy đứa nhỏ đó, cái hết giờ rồi. Tâm nó đâu có tịnh đâu, phải không cô? Ngồi đây. Khi mà tâm của chúng ta hướng ngoại mà không dừng lại đó, thì quý vị thử nghĩ coi cái bản ngã của chúng ta nó chắc như thế nào đối với dục lạc thế gian. Nó bám gốc bám rễ, phải không quý vị? Mình quen sống với cái nếp sống hướng ngoại, cho nên là bây giờ mình ăn đi, mình ngồi ăn cái chỗ đó nó quen rồi, nó đẹp, nó thoáng. Bây giờ đó, chúng ta ăn cái chỗ nó không đẹp, không thoáng, chúng ta không hài lòng. Mình ăn ở cái chỗ mà phong cách phục vụ nó tốt, mình đi tới cái chỗ nó ồn ào, chúng ta không hài lòng. Đó. Chỉ có một cái bữa ăn thôi, quý vị thấy mà mình ăn quen rồi là khó đi tìm chỗ khác mình ăn được lắm. Đừng nói ai thầy đây, chứ đừng nói thầy đi tới cái chùa đó, bữa đó thầy giảng thầy đói bụng thiệt đó quý vị biết. Mà ở chùa đó cái ông chú đó bưng cái tô mì lên cho thầy ăn, thầy nhìn cái tay ông bưng lên thầy không dám ăn, móng tay nó dài vậy mà nó đen thù lùi, móng tay nó dài ra là trong khi chùa thầy là 3 ngày cắt móng một lần, mà ông để thầy nghĩ cũng 10 ngày rồi mà nó dài đen bưng lên, thầy đói gần chết thầy không dám ăn. Thầy còn thấy ông bưng lên á, ông bưng cái mâm lên á, ông đi nhanh á, cái dĩa xà lách nó lăn ra mà ông lấy tay ông lụm bỏ vô. Trời ơi, thì gớm quá, thì nhìn bàn tay ông bóc cái miếng xà lách ông bỏ vô. Trời ơi, thì ghê quá. Ông hỏi thầy ăn chanh không thầy, cái ông bóc miếng chanh ông nặng liền cho cái tô mì. Trời ơi, thầy nói cái ông này thiệt tình là ông tốt nghiệp cái trường gọi là cái trường vô cảm, tức là ông chỉ biết làm thôi, không biết. Ông vừa nói làm ấy liền, cái hỏi thầy ăn ớt không thầy, cái ông múc ớt bỏ vô liền. Rồi xong cái ông nói thôi thầy ăn đi nghe, con đi xuống để thầy khỏi mắc cỡ miệng. Thầy nghĩ thầy mắc cười hay sao? Khi thầy không ăn á, quý vị biết trong tâm của thầy nó có nhiều cái mâu thuẫn lắm. Trong khi là mình nhìn rõ những việc mình cần nhìn rõ, phải không? Nó là vô thường, nó là giả tạm. Cái ông chú này đó, ông làm cái chuyện này quá bình thường, cho nên đối với ông nó không có gì lạ. Nhưng mà đối với thầy nó lạ vô cùng, là ông bóc hốt quá trời quá đất. Phải không? Sao thầy ăn được? Mà ông, thầy bây giờ đâu ăn chanh được nữa, thầy nó chua quá, nó ê răng, bây giờ nó già rồi. Thiệt, bây giờ ăn chua không được, hồi xưa thầy ăn chua lắm, bây giờ nó ê răng. Nấu không mềm là thầy không ăn được, không có nhai gì nổi chứ, nuốt trọng không à. Cho nên quý vị thấy cái này thầy ốm, nó đâu có ăn được. Thầy nói thiệt á, không có ăn được, nó nuốt trọng không à. Thầy cố gắng thầy quán chiếu, thầy nói cái nếp sinh hoạt của ổng là như thế. Nó là như thị tướng. Như thị tướng là tướng, nó là tướng gì? Cái tướng đó là tướng như thật quyển, tức là đúng thật, nó là giả tướng, nó là quyển tướng. Thì bây giờ cái tay ông sạch, tay ông dơ cũng vậy thôi, nó cũng là cảnh giả. Nhưng mà tại vì mình thích sạch cho nên mình cho sạch là thật. Còn ổng, xin lỗi, chưa chắc vậy, ổng thấy dơ thấy sạch, ổng bình thường.
cho nên ổng không có ảnh hưởng gì tới trần cảnh. Ông nói xong, ông nói thầy ăn đi, rồi để con đứng đây thầy mắc cỡ miệng đi tỉnh queo. Còn thầy ngồi đó thì bối rối quá, thầy không ăn được mà đói bụng gần chết. Quý vị biết đói bụng mà đi cái gần một ngày trời tới đói bụng mà không ăn, sao dám ăn? Quý vị biết thầy ám ảnh cái móng thai đó sao thầy dám ăn? Tại vì bữa hôm có cái bác đó tới chùa thầy đó, ổng bị một cái mục trên mặt ổng mà khều khều cái mục đó, sao mới phát hiện ra là cái tay ổng là bóc con chó, nó bị dính là con sáng đó nó vô mà nó ăn lên tới não ổng. Bây giờ ổng đau ổng chịu không nổi, ổng tới ổng xin quy, ổng kêu thầy rờ đầu ổng giùm làm sao cho ổng hết đau đầu. Thầy nói thầy mà làm được điều đó thầy vô bệnh viện thầy rờ hết cho bệnh nhân. Thầy thấy tội nghiệp cho nên là thầy đâu có dám trò hơi cái móng tay kiểu đó. Quý vị thấy không, bản ngã của mình nó rất là tinh tế, nó rất là nhạy bén, nó ẩn mặt rất là nhanh. Khi chúng ta quán chiếu về nó ẩn mặt, nó nhường lại cho mình những cái lý do hết sức thánh thiện là vì sức khỏe chứ nó không dám ăn, phải không? Đó, chứ thực chất là gì? Cái gì? Điệu chảnh, đó là ngã chấp đó. Ngã chấp nó biểu hiện ra như thế đó. Quý vị thấy mặc đồ này không dự ý, vô thai ra mặc đồ khác. Mua đôi giày này không dự ý, đổi đôi giày khác. Cả tiếng đồng hồ mua chưa được đôi giày. Đó là ngã chấp, nó biểu hiện ra, nó hiện tướng ra bên ngoài. Mình cần nhìn thấy rõ những cái này. Khi mà cần nhìn thấy rõ, nó lại trốn. Nó giàn trá ghê lắm. Nó nhường lại những cái khoảng không bằng những lý do hết sức thánh thiện. Và nó trở thành bình phong, tiếp tục che chắn cho bản ngã nó bám ghệ, bám róc. Cho nên không ăn, cuối cùng thầy cũng không ăn. Quý vị biết cái đó bụng gần chết, có tôm bì thôi thầy ăn đi. Phải lúc đó mình quán chiếu mấy đứa bán vé số đánh dạ làm gì nó có tôm bì vậy ngon, làm gì có dĩa xà lách mà tư rối gì cho dù cái tay móng tay đen, phải không? Cũng còn ngon hơn là một cái cây cải xà lách chưa rửa, nó cũng còn sạch hơn. Mình không quán chiếu được cái kia, mình quán chiếu cái thiên về ngã chấp của mình vẫn là cái tôi. Cho nên sự thật của cái tôi là cái gì? Chúng ta phải quy chiếu về nó và nên dừng lại. Chúng ta chỉ nên suy tư trong một giây phút nào đó để chúng ta vỡ òa ra, bừng ra, để thấy rõ được bản chất của nó là khổ, là giả tạm, là vô thường. Từ đó bản ngã nó không có đất để nó bám rễ nữa. Quý vị làm được không? Từ từ, khó nhưng mình sẽ làm, nhất định sẽ phải làm. Vì sao? Vì muốn giác ngộ là phải làm, muốn hết khổ là phải làm thôi. Đơn giản thôi. Quý vị cứ tập từ từ đi. Ông chồng ông về, ông có nói gì thì kệ ông, mình thấy bình thường thôi. Ông có đói mình cũng bình thường thôi. Nó muốn ăn thì lăn vô bếp, muốn chết thì lết vô hơn. Bắt đầu mình ngồi mình quán chiếu để thấy rõ những điều cần biết rõ. Thấy xong ông chửi cho mình, xong ông đưa tờ giấy ly hôn nhanh đi bà. Cuộc sống thường nhật của quý vị ở tại gia không đơn giản để chúng ta có thể làm được những điều này. Nhưng mà nếu quý vị để tâm một chút, bàn bạc trong cuộc sống mình, thấy rõ được ngã chấp. Chỗ nào chúng ta cũng thấy rõ hết, ở góc nào chúng ta cũng thấy rõ hết. Thưa quý vị, làm sao để chúng ta đừng có tham, đừng có sân lên. Đó. Thưa quý vị, khi chúng ta đã biết rõ rồi, cái thứ hai là chúng ta phải từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Ở trong kinh nói từ bỏ những gì mà cần từ bỏ. Đức Phật trả lời với lại vị đạo sĩ rất là rõ ràng: tôi từ bỏ những gì chúng tôi cần từ bỏ, và những gì từ bỏ đó tôi đã từ bỏ xong rồi. Thì những thứ từ bỏ ở trong kinh dùng chữ Kilesa, tức là lậu hoặc. Kilesa này, chữ này có nghĩa là lậu hoặc. Lậu tức là nó chảy ra, hoặc là những mê lầm, tức là những thứ phiền não nó chảy ra, nó rịn ra từ cái suy nghĩ sai lầm của chúng ta, suy nghĩ không đúng về sự kiện hiện tượng xung quanh mình và tất cả những tham chấp của mình. Bắt đầu nó sanh phiền não,
Thầy hay thí dụ cho quý vị nghe về trái sầu riêng đó. Người thích ăn thì nó thơm, mà người không thích ăn thì nó thối. Rồi quý vị thấy thậm chí hai người gây lộn với nhau vì một trái sầu riêng, nó vô duyên làm sao đâu, phải không? Nó không đáng. Thì cái mà chúng ta chấp vào thơm và thối đó từ cái trái sầu riêng, thực ra là do cái cảm nhận của mình. Chứ trái sầu riêng nó không có gì hết đó. Nó không hề biết nó là cái gì, nó cũng không có biết nó sẽ thơm với ai, ngon với ai, và nó dở với ai, nó thối với ai, không hề biết. Mà chúng ta do bị phân biệt cá nhân của mình, hay nó đơn giản là cá tính của mình, sở thích của mình, cái đó là nguyên nhân đưa tới những sai lầm. Từ những sai lầm này nó sanh ra phiền não. Bây giờ mình thích sầu riêng gần chết mà nó không cho mình ăn, nó nói sầu riêng hôi, nó chạy ngang cái quầy bán sầu riêng mình thèm, trời ơi là thèm. Có nhiều khi thầy cũng thèm lắm, quý vị biết, thích ăn sầu riêng. Hồi đó thầy ăn lần 10 kg thiệt, nhưng bây giờ là hết rồi, ăn không được nữa. Thầy ăn sầu riêng trừ cơm được mà. Không phải 10 kg sầu riêng, quý vị biết ký vỏ nó hết 9 kg rồi. Vỏ với hộp nó 9 kg rồi. Hồi xưa thầy nói cái này là cái chuyện hồi xưa. Mà hồi đó nghèo gần chết làm gì có sầu riêng. Thầy nhớ thầy lên chùa thầy Minh Hạnh, thầy có mấy cây sầu riêng với chôm chôm á. Quý vị biết ngồi ăn, mấy thầy trò ngồi ăn, ngồi ăn đã đời, xin lỗi chứ nhìn lại hai vỏ cần xé ăn hết. Một vỏ sầu riêng, vỏ chôm chôm ăn hết có 3 người thôi. Cái quan niệm sai lầm đó, theo cái sở thích của mình, cái cá tính của mình, bắt đầu nó cố chấp, nó phát ra lời nói, phát ra hành động để làm sao được mình, bất chấp người khác, thì nó sanh ra một loạt những phiền não. Cái đó gọi là lậu, tức là bắt đầu nó rỉ ra, nó chảy ra những phiền não, do mê lầm mà chảy ra phiền não. Thì cái này trong Đại Thừa Kinh Tính Luận gọi là ở trong cái thâm tâm của mình, trong cái bổn giác của mình, nó bất giác lại sanh ra một niệm vô minh. Niệm vô minh là từ chỗ cố chấp mà ra. Cho nên thấy rõ rồi, chúng ta chưa có từ bỏ được. Quan trọng là chúng ta phải từ bỏ tất cả những phiền não, những lậu hoặc. Đây là một danh từ tổng quát để chỉ cho tất cả những nỗi khổ đau, trạng thái tâm lý khổ đau, không hạnh phúc của đời sống mình. Cho nên Đức Phật mới giúp cho chúng ta khảo sát và hiểu biết được tất cả những ngõ ngách vận hành của tâm và thức. Tâm tức là tất cả những cái nó có sẵn trong tâm của chúng ta. Nhưng mà qua cái cảnh tượng bên ngoài, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta phân biệt, cái đó bắt đầu có sự phân biệt gọi là thức. Cho nên tâm và thức hai cái nó khác nhau, quý vị. Thì khảo sát này nó không chỉ để thực hiện một cách đơn giản về cái xử lý về tâm lý học của mình điều chỉnh lại, không phải, mà là chúng ta loại trừ, chúng ta làm cách loại trừ thì nó mới đúng nghĩa với lại từ bỏ những thứ mà chúng ta cần từ bỏ. Nó đeo bám chúng ta, nó dây mang chúng ta từ trước tới bây giờ. Chúng ta phải từ bỏ những cái trạng thái mà khiến cho tâm của mình bất ổn, khiến cho đời sống của mình nó hướng về cái bất hạnh. Mà thưa quý vị, chúng ta không bao giờ thấy nó bất hạnh đâu nha. Thí dụ như mấy người mà làm những cái nghiệp ác đó, quý vị thấy họ có thấy họ bất hạnh không? Không đâu. Họ ép người khác, họ lấn hiếp người khác, họ hành hạ người khác, họ còn thấy đó là niềm vui nữa kìa. Đó, mình nói họ tạo ác nghiệp họ đâu có chịu. Nhất định họ không có chịu đâu. Không phải đơn giản mà phải loại trừ, phải thanh tịnh quá những hành động phi đạo đức, những trạng thái tâm bất tịnh, chắc chắn nó sẽ là mầm mống cho những hoạn khổ và những điều bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Thì trạng thái tâm lý này nó làm cho chúng ta thường hay tham luyến, nó đi kèm với lại những khoái lạc. Thưa quý vị, thì đời sống thường nhật chúng ta có nhiều cái làm cho chúng ta thích thú lắm. Mình dùng từ khoái lạc thì thấy nó trần tục quá, nhưng mà làm cho chúng ta thích. Thí dụ như có một ai đó nói một cái lời mà chúng ta nghe chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta thích nghe lời đó nói đó hoài, mà người đó không nói nữa, chúng ta thấy khổ không? Khổ. Giống như đứa nhỏ vậy, ngày nào sáng thức dậy mẹ nó cũng cho nó một ly sữa, rồi hôn cho nó lên trán nó một cái, rồi dẫn nó tới trường chúc nó một cái câu chúc là chúc mẹ chúc con vui vẻ. Bữa sau bà mẹ không nói, nó cảm thấy thiếu. Con người ta nó quen sống với những cái nghiệp mà mình tự tạo ra. Cái thói quen đó là cái nghiệp đó. tự mình tạo ra và mình trói buộc lại. Cho nên thưa quý vị, tất cả những thứ đó nó đều làm cho chúng ta đau khổ và chúng ta luyến ái nó. Không như thế, mà ở thế giới này nè, những bậc đã giác ngộ, người ta nhìn cái sự ái dục tham luyến đó với một cái nhìn khác. Người ta nương vào nó để người ta thấy rõ được cội gốc của tham ái và tận cùng của tham ái là đi tới đâu. Mình thì bây giờ mình đâu có biết mình tham bao nhiêu cho nó đủ, phải không? Không bao giờ mình biết. Nhưng mình biết tận cùng của tham là gì? Sẽ khổ. Rồi cũng sẽ khổ, quý vị biết. Mà thầy đã từng kể cho quý vị nghe, mà có một vị Phật tử mà bình thường khỏe mạnh, mới 24 tuổi tự nhiên bị ngã xuống xỉu, rồi cái đưa đi bệnh viện cấp cứu, cái phát hiện ra ung thư máu giai đoạn cuối, quý vị nhớ không? Mất rồi. Mất rồi, làm đám tang rồi. Thì nó có một cái nhân duyên đặc biệt lắm quý vị. Thì cái vị đó đó là phát tâm từ nơi thầy do băng đĩa. Mà mỗi lần ra chùa thầy quy y thì không gặp thầy. Mà những ngày thầy tổ chức quy y đó thì lại không có tới được. Cho nên cuối cùng thầy nói thôi quy y ở cái chùa nào gần nhất thì quy y cái chùa cạnh nhà. Thực ra nhân duyên là từ nơi thầy, nhưng mà do thầy chỉ định cho nên quy y với cái chùa kế bên. Rồi thì cái nhân duyên, cái người đó bệnh cho nên thầy phải an ủi tinh thần. Mấy khi mà ta vô quá chất, quý vị biết, thầy từng kể quý vị nghe đó, mà thầy vô bệnh viện thăm thấy thế nào là nóng lạnh nha, đang nóng vậy đó, đang nóng đổ mồ hôi lao vậy, mà nghe nói chỗ con lạnh quá là bắt đầu run liền. Mà quý vị biết run mà ngồi trên cái giường mà run, nó bật lên khỏi cái giường gần một tấc, bật lên bật xuống gần một tiếng đồng hồ vậy, đang run vậy, nó con nóng quá là tóc đồ ra hết, là bắt đầu nóng. Y chang như Đức Phật nói trong kinh, gọi là hàn nhiệt địa ngục. Tức là mình bị cái nghiệp mà sát sanh hại vật, bị cộng nghiệp nhiều đời nhiều kiếp đó, cuối cùng mình đọa vào trong cái địa ngục, gọi là địa ngục hàn nhiệt. Tức là nóng đó là lạnh đó là nóng đó. Mà nó ở cái cấp độ cao, quý vị biết, thầy thấy tội nghiệp lắm. Rồi cuối cùng thì cái gì đó mất, thì thầy cũng có tới giếng đám tang. Là thầy, nói chung là thầy cũng có lo, tại vì gia đình đó cũng chưa có hiểu đạo nhiều, mà từ nó thầy hiểu đạo, cho nên là thầy sắp xếp cái tang lễ rất đơn giản, không có tốn tiền, không có rườm rà, không có e gì này kia, không có phiền chầm sớm gì hết. Tất cả những ai tới giếng đều phải niệm Phật, đi một vòng niệm Phật rồi đi ra về thôi, chứ không gì hết. Tiền phúng giếng phải nhận xong rồi đem bố thí cúng dường, để hồi hướng công đức cho cái người mà đi tới chia buồn, và cũng hồi hướng cho cái người quá cố. Tất cả làm được hết, tại thầy tính rõ mà. Thầy nói tất cả tiền nó đem hết đưa cho thầy. Thiệt, đưa cho thầy xong rồi chỉ định ra chia làm hai. Một nửa là đi làm thập tự, đi cúng thập tự 10 chùa, còn nửa thì đem đi bố thí. Vậy mà quý vị biết, có một gia đình Phật tử ở ngang cái nhà đó, đòi đi ra chùa, thầy chất vấn là tại sao bà ngoại con cũng quy y thầy, mẹ con cũng quy y thầy, con cũng quy y thầy, mà con mời thầy 3 lần thầy không tới nhà, trong khi cái nhà đó thầy mới quen mà thầy tới là sao? Họ không hiểu hai chữ nhân duyên. Cho nên là nó bám chấp vào. Rồi từ đó cái suy nghĩ của mình nó dẫn mình đi tiếp. Suy nghĩ đó là suy nghĩ gì? Suy nghĩ của sai lầm, mà mới nãy trong kinh thầy nói là hoặc. Đó, đó, nó phát ra những lời nói, những hành động để dẫn tới những phiền não, cái đó gọi là lậu hoặc, nó đi đòi với nhau. Cho nên quý vị biết đó, là người giác ngộ thì người ta nhìn cái sự việc đó ở một góc độ khác, và lòng họ cảm thấy thanh thản hơn. Còn chúng ta thì chúng ta nhìn cuộc đời nó có nhìn tương đối tích cực. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy tất cả những lậu hoặc thì chúng ta cho rằng đó là tai họa, phải không quý vị? Người tu tập không có nhìn nó là tai họa, mà nhìn nó là nghiệp. Nghiệp đó là phiền não, là lậu hoặc. Mình tu tập mình cần làm gì? Giải trừ phiền não, thanh tịnh hóa các lậu hoặc của mình. Tức là mình có trách nhiệm phải giải trừ nó. Còn mình thấy tai nạn mình sợ, cho nên mình đi cầu thần, cầu thánh, cầu chỗ này chỗ kia để giải trừ tai ách của mình. Nó sắp Tết tới nơi rồi đó, là cầu an, cầu siêu, cúng sao, xin xăm giải hạn. Không biết chùa này có không biết, chứ thầy nhớ hồi xưa thầy xuất gia này có đó. Rồi đây có cúng sao, cúng đồ này kia. Thầy không biết năm nay chùa thầy cúng cái gì nữa đây, tại vì hết tận thế rồi.
khỏi cúng, phải không? Tận thế qua rồi mình cũng sống tỉnh bơ, tận thế mà còn hẹn nữa chứ. Bữa nay không tận thế, hẹn 3 ngày nữa thôi. Thiệt rồi. Nhiều người Phật tử dễ thương mua mì tới chùa thầy đó, có cái bác đó đó. Bác mua chùa mì tới chùa thầy 20 thùng mì. Bác nói con sợ mấy thầy chen lắm thầy mua không được, rồi tới ngày tận thế không có mì ăn, nó tắt điện tắt đồ này kia rồi không có đồ ăn ăn, tại nó tắt điện là nước đâu ăn. Tối thui rồi sao nấu nước được, đâu có củi lửa vậy đâu à, không lẽ ăn mì sống. Bác nói sao con không nghĩ ra, vậy thôi để con đổi là con mua cơm cháy khô. Bác tính gọn vậy đó. Cơm cháy khô với mì gói khô hai cái nó khác nhau chỗ nào con? Y chang thôi, thầy nói thôi khỏi mua, để thầy nhai mì sống đi bác, cho nó sình bụng cho rồi. Mình là người Phật tử tu tập. Bước thứ hai đó là chúng ta từ bỏ lậu hoặc, nhìn lậu hoặc với một cái nhìn thân thiện, không có định kiến cho rằng đó là tai nạn, tai ách, tai ương, hoạn nạn gì hết. Mặc dù nó làm chúng ta đau khổ, nhưng chúng ta biết nó là nghiệp, để chúng ta giảm bớt đi cái căng thẳng quý vị. Chứ bằng không mình nhìn nó với một cái gì đó là ghê gớm thì chúng ta sẽ không có cơ hội để giải trừ, và chúng ta đổ hết trách nhiệm đó cho thần linh. Nó chỉ cần chúng ta lại ba lại, rồi chúng ta ăn chay, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, rồi chuyện đó Phật tự xử đi. Chứ giờ khổ quá rồi, mệt quá rồi, không phải lo nữa. Phải không quý vị? Không. Chúng ta biết cái khổ của mình bắt nguồn từ nguyên nhân ở chỗ nào, để chúng ta cải thiện nó. Và đó là bước thứ ba gọi là tu tập. Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta từ bỏ rồi, bây giờ chúng ta phải tu tập. Nhất định là chúng ta phải tu những điều mà chúng ta cần phải tu. Như vậy công phu tu tập của chúng ta ở đây, nó là bước tiếp nối của từ bỏ. Từ bỏ ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng nhất định phải từ bỏ, chứ không phải là thuận thì mới từ, còn nghịch thì không từ bỏ. Không phải, mà chúng ta phải xác định rằng mình tu tập giải trừ, thì cho dù có nghèo, có khó khăn, có bệnh tật, có đối diện với bao nhiêu cái phiền muộn, những cái phủ phàng ngang trái rồi đó, mình cũng phải nhất định vượt nó, mình vươn lên. Thì như vậy chúng ta mới có cơ hội để tiến gần đến giác ngộ, bỏ sau lưng tất cả những phiền não. Cũng giống như những con tuấn mã bỏ sau lưng những con ngựa yếu hèn. Tức là chúng ta tinh tấn, chúng ta dũng mạnh, chúng ta tu tập, tất cả những lậu hoặc chúng ta bỏ rồi, nhất định chúng ta không có nuối tiếc, không có gì để quay trở lại hết. Sự tham đắm dục lạc nó gây ra tất cả những phiền não. Thấy rõ tham đắm dục lạc là gây ra phiền não, để lại những lậu hoặc. Cho nên chúng ta đã thấy rõ được nó rồi, chúng ta từ bỏ lậu hoặc được rồi, chúng ta nhất định không quay trở lại để sống đời sống của tham đắm dục lạc nữa, không sân si nữa, từ bỏ nó. Cũng giống như là từ bỏ đàm giải. Nói này nghe gớm quá, nhưng mà Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, tức là tất cả những dục lạc, những ái dục như là đàm giải, phải bỏ đi, không thể nào mà chúng ta ấy lại được. Phải nói Đức Phật so sánh nhiều cái nghe ghê quá, có ai mà khạc ra mà ấy lại. Đức Phật nói tới mức vậy, điều này chứng tỏ rằng đời sống của chúng ta nó tham đắm dục lạc, bỏ đường chút à. Đó, thí dụ như chai dầu sức mũi đó, xì ke đó, không sức nó không tỉnh đâu. Nghiệp do mình tạo ra, nghiệp do mình tạo đó. Từ bỏ nghiệp dễ không? Khó. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải thời gian, phải tinh tấn, tức là phải chuyên cần, phải liên tục. Đương nhiên là tu tập phải có thời gian rồi, mà thời gian 30 năm mà mình không tinh tấn, 50 năm mà không tinh tấn thì cũng như không. Chúng ta phải tinh chuyên trong từng sát na một. Đó. Không phải dễ đâu nha quý vị. Thì tu tập theo con đường nào để chúng ta có thể thấy rõ, chúng ta có thể từ bỏ? Thưa quý vị, con đường mà chúng ta tu tập, Đức Phật dạy đầu tiên nhất để giải trừ các lậu hoặc, đó là phải biết thọ trì năm giới. Quý vị thấy Đức Phật dạy rất đơn giản. Té ra năm giới là pháp tu căn bản nhất,
của Phật giáo trên cái con đường mà giải trừ lậu hoặc. Trong năm giới quý vị thấy sát sanh, tại sao chúng ta sát sanh? Vì cuộc sống, phải không quý vị? Vì miếng ăn, thật ra cũng vì tham dục, cũng vì lợi dưỡng. Rất là khó, khó lắm, quý vị không có thể nào buông được đâu. Rồi thứ hai là trộm cắp, thứ ba là tà dâm, thứ tư là vọng ngữ, thứ năm là uống rượu bia, dùng các chất say nghiện. Năm giới này là căn bản để giúp cho chúng ta giải trừ đi các lậu hoặc. Mà mình thọ giới mà mình không giữ giới thì quý vị thấy thất bại rồi. Giống như là mình khạc ra rồi mình ấy lại. Đức Phật nói, này là nói theo kinh điển không phải thầy tự nói đâu nha. Đó, Đức Phật nói chính xác lắm, mặc dù là thực tế. Cho nên giữ gìn giới hạnh, quý vị cần phải hiểu rõ, đó không phải là tránh các hành động tiêu cực, mà nó là nuôi dưỡng các hành động đạo đức và thánh thiện. Năm giới này nó có công năng như vậy, phòng phi trị ác. Nó làm cho chúng ta ngăn ngừa đi những cái lỗi xấu, nhưng mà tăng trưởng những hạnh lành. Chính vì lẽ đó, năm giới này là thềm thang của muôn thánh hạnh, và có thể thành vô thượng bồ đề cũng từ năm giới này. Cho nên những việc cần tu tập, đó là chúng ta biết giữ gìn giới hạnh, chúng ta biết thanh lọc thân tâm của mình. Sự vận hành tu tập đó, thưa quý vị, không phải chúng ta ở đâu hay là ở một nơi nào đó chọn ra để mình làm, mà mình có thể thực tập bất kỳ ở hoàn cảnh nào và thời điểm nào. Năm giới chúng ta đều có thể giữ được hết, để mình quán chiếu rõ ràng về sự cảm thọ của mình đối với các cảnh quan, là cảm thọ đó là vui hay là cảm thọ buồn, hay là cảm thọ không vui không buồn. Quan trọng là chúng ta nhận cho ra được cái khách quan khi chúng ta cảm thọ, để chúng ta mới nhận thấy được cái khả năng bám víu của ngã chấp và phiền não nó phát sinh từ đâu. Cho nên để có thể thấy rõ được, quý vị cũng phải giữ giới. Để có thể từ bỏ được, quý vị cũng phải giữ giới. Cho nên thấy rõ, từ bỏ, tu tập, ba thế này là ba thế gọng kềm của một cái chân vạc, không thể bỏ cái nào được. Cái này nó hỗ tương cho hai cái kia, chắc chắn không thể theo trình tự là thấy rõ rồi từ bỏ mới tu tập, mà tu tập mới thấy rõ, thấy rõ mới từ bỏ. Một khi chúng ta từ bỏ, chúng ta mới có thể tu tập được, mà từ bỏ chúng ta mới có thể thấy rõ được. Cho nên cả ba điều này không thể nào thiếu trên lộ trình giác ngộ của chúng ta. Nếu chúng ta thực tập tới đâu, chúng ta sẽ giác ngộ tới đó. Đó chính là con đường của chúng ta đi, con đường giác ngộ. Chúng ta đi trọn vẹn con đường đó, gọi chúng ta là con người giác ngộ. Thưa quý vị, hôm nay là buổi giảng cuối cùng trong năm nay, và sang năm chúng ta sẽ gặp lại. Thì rằm tháng Giêng, Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Minh Đạo sẽ có buổi thuyết pháp đầu năm đối với tất cả các vị Phật tử. Thì các buổi thuyết pháp sau thì sẽ có lịch đăng ở trên mạng và trên báo Giác Ngộ.
Tết Tết là Tết là Tết, Tết vừa ghé qua trong nhà sư phố.
Tết 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 là Tết là Tết, cho người ở xa về đây sum vầy. Tết 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 là Tết là Tết, con trong bà quây quần bên nhau.
Cho đến chết thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho đến chết thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con.
Cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Tết 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 là Tết là Tết, Tết vừa đến đây dương mới hiền nhà.
Tết 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 là Tết là Tết, Tết vừa qua trong nhà dưới phố.
Tết 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 là Tết là Tết, cho người ở xa về đây xuân về.
Tết 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 là Tết là Tết, con trong bà quây quần bên nhau. Cho đến chết thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho đến giấc thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con,
tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Đến đây dưới mái hiên nhà.
Tết 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 là Tết là Tết, Tết vừa ghé qua trong nhà dưới phố.
Tết 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 là Tết là Tết, cho người xa về đây xuân vầy.
Tết 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 là Tết là Tết, con trong bà quây quần bên nhau. Cho đến chết thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho đến chết thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui. Cho đến chết thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui.
Giỏi, giờ hát bài đi nha. Hát bài gì?
Khi thầy viết bàn, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào trên bụi vàng, có hạt bụi nào bụi trên tóc thầy.
Trời ơi.
Em yêu phút giây này, thầy em tốt như bạn thêm, bạn thêm bụi phân cho em bài học hay. Mai sau lớn lên rồi, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy cô vì em.
Rồi, cảm ơn Vi. Tự là tí nị. Rồi con.
Hãy subscribe. thầy xin trân trọng giới thiệu với quý khán giả ca sĩ Gia Nghi sẽ đến với chúng ta nhạc phẩm Chim Chích Bông.
Chim chích bông bê tè teo rất hay chèo từ cành nha ra cành mũi sang mũi chui em bay rồi chích bông ơi chim chích bông liền xà xuống.
Giờ mời con Lê Lâm Tiểu Linh con hát bài về chương trình với nhạc phẩm Chú Ếch Mẹ. Quên xin lỗi chú Ếch Con. Sẽ đến với chúng ta nhạc phẩm Bầu Trời Xanh. Hát cho con Bầu Trời Xanh. Sao mà nói cho nó ra hoài vậy con?
Thấy số tan như ngoài mù đen thôi. Tôi
vẫn tặng
để
bầu trời tôi
mãi
một
màu xanh. Tôi nắm chặt lắm. Cơ chim bồ câu trắng.
Hát nhiều quá.
Kính bạch thầy, con tên Lê Lâm Đại Lộc, pháp danh Trung Hải. Thay mặt các em chúc tết thầy năm mới, chúng con chúc tết thầy được nhiều sức khỏe để dạy chúng con tu học. Con xin hứa sẽ học thật tốt và tinh tấn tu hành để không phụ lòng thầy và ba mẹ.
Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn mấy đứa con đã tới đây chúc tết thầy. Năm mới thì chúc mấy đứa con học thật giỏi. Ở trường thì biết vâng lời thầy cô, ở nhà biết nghe lời ba mẹ, đúng rồi. Đối với bạn bè là biết yêu thương, chia sẻ. Đối với anh chị biết quý kính, lễ phép. Rồi bên cạnh đó phải biết là ăn chay, tập niệm Phật để cho ba mẹ yên lòng. Nhớ ha, nhất là phải nghe lời ba mẹ. Cho thầy gửi lời chúc Tết và thăm hỏi ba mẹ của mấy đứa con một năm mới vạn sự an khang. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi thầy có một chút quà đây, lì xì cho mấy đứa con. Vạn sự cát tường đây.
Xin cảm ơn thầy.
Giỏi. Giỏi.
Con cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy.
Đây.
Con cảm ơn thầy.
Con biết có tiền không nữa, mở ra coi thử coi.
Rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung một cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Say duyên lành thắm tô trời xanh, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về lòng thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân sang niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Xuân tươi thay
Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong anh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quyền trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Rừng xuân nơi xin làm gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương, dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Ngày gió ai cuốn từng lá rơi, và nắng ngay chiều màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dìu hồn ta say trong biển khơi. La 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 la. Tiên đang về trong anh mùa sang, gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quyền trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Rừng xuân nơi xin làm gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương, dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió ai cuốn từng lá rơi, và nắng ai chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dìu hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong anh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quyền trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui.
Con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lưu hoa bao hoa mai lan đang ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng. Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng. Thêm tươi ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái, hát vang lên đời ca thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca, hát vang hòa lòng thêm hăng hái, hát vang lên đời.
Ông đèn
ngoài
vô.
Sao giờ chú mèo
quay
nè. Dạ
cô à. Nè để bắt con cho vợ mới vô nè. Đó. Đi nghe.
Lấy máy chụp hình quay luôn. Xuống xíu té rồi.